Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dân dân, tay cầm tay vững chân, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 74 với đề tài Kỷ luật trong yêu thương, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Này là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi giàu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai thì chẳng chung thứ chi hết. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng nếu tôi lại đến thì chẳng dung thứ chi hết. Vì anh em phải có một bằng cớ rằng Chúa cứu thế phán bởi tôi, tức là đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn làm mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. Bởi vì dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô dự định đi đến Cô-rinh-tô để thăm tín hữu lần thứ mấy? Ông công bố xử phạt kẻ có tội dựa trên nguyên tắc nào? Mục đích ông đến lần này để làm gì? Từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ hai: Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đòi hỏi bằng cớ gì nơi Phao-lô? Tại sao? Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì về Chúa cứu thế? Điều đó được ứng dụng thế nào trên sứ đồ Phao-lô và những người bạn đồng công của ông? Từ câu 3 đến câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô dự định đi đến Cô-rinh-tô để thăm tín hữu lần thứ mấy? Ông công bố xử phạt kẻ có tội dựa trên nguyên tắc nào? Mục đích ông đến lần này để làm gì? Từ câu 1 đến câu 2. Sứ đồ Phao-lô dự định đi đến Cô-rinh-tô để thăm tín hữu lần thứ ba, như trước đó ông đã nói rằng: Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của báo cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 14. Lần này, ông sẽ giải quyết những rắc rối kéo dài trong hội thánh. Những trường hợp phạm tội giữa vòng tín hữu sẽ được đem ra xử lý, vì đây là điều cần thiết để ngăn chặn và làm sạch tinh thần thế tục trong hội thánh, nên ông cảnh cáo rằng biện pháp kỷ luật là không thể tránh được. Tuy nhiên, việc kỷ luật đó cũng phải dựa trên nguyên tắc của Cựu Ước, đó là cứ theo lời của hai hay ba người chứng thì sự mới định tội được. Phục truyền luật lệ ký chương 19, câu 15. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Không thể tùy tiện kết tội và kỷ luật một người nào mà không có bằng chứng hẳn hoi. Việc này do hội thánh địa phương thực hiện và ông sẽ là người cố vấn giúp đỡ cho họ. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại mục đích ông đến Cô-rinh-tô lần thứ ba. Ông nói: điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa. Ngày nay tôi giàu vắng mặt, nhưng chẳng khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai. Tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết. Câu 2. Sứ đồ Phao-lô sẽ không ngần ngại sử dụng việc sửa trị nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội không chịu ăn năn. Tình yêu thương không chỉ thể hiện bằng lời cầu nguyện, an ủi, nhắc nhở, động viên, mà còn bằng biện pháp kỷ luật trong tình yêu thương nữa. Các biện pháp của ông bao gồm gặp gỡ mặt đối mặt để công khai tố giác cách ăn ở của họ, thi hành kỷ luật trong hội thánh bằng cách gọi họ ra trước các cấp lãnh đạo hội thánh hoặc dứt phép thông công. Thậm chí có thể đến mức cao nhất là phó người phạm tội cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 5. Thật ra, sứ đồ Phao-lô không muốn thi hành biện pháp kỷ luật đối với những người phạm tội. Ông muốn họ ăn năn tội lỗi của mình trước khi ông đến. Nên trước đó, ông tha thiết kêu gọi những người phạm tội rằng, có lẽ nào khi tôi đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa, và tôi sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luôn tuồng họ đã phạm hay sao? Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 21. Ông bày tỏ tâm tình khiêm nhường giúp đỡ người phạm tội hơn là sử dụng quyền lực với ước mong dẫn dắt các tín hữu Cô-rinh-tô đến chỗ ăn năn. Vì thế mà ông đã quyết định trì hoãn chuyến đi đến Cô-rinh-tô lần thứ ba này. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhớ rằng kỷ luật trong hội thánh là biện pháp cuối cùng trước khi áp dụng các biện pháp khác không hiệu quả. Tuy nhiên, khi kết tội và kỷ luật ai phải dựa theo nguyên tắc của lời Chúa dạy rằng mọi việc xác định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. Trong bức thư gửi cho người con tinh thần của mình là Timôthê, sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại nguyên tắc này rằng đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Timôthê thứ nhất, chương 5, câu 19. Bài học cho hội thánh ngày nay là không dung dưỡng tội lỗi, không thiên vị hoặc thiếu thiên minh trong kỷ luật. Tình yêu thương không phải là bỏ qua tội lỗi, nhưng cần sửa phạt trong mục đích giúp cho người phạm tội thấy sai phạm của mình, để ăn năn và thoát khỏi hình phạt đời sau. Câu hỏi thứ hai. Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đòi hỏi bằng cớ gì nơi Phao-lô? Tại sao? Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì về Chúa cứu thế? Điều đó được ứng dụng thế nào trên sứ đồ Phao-lô và những người bạn đồng công của ông từ câu 3 đến câu 4? Con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đòi hỏi bằng cớ Chúa cứu thế phán dạy qua sứ đồ Phao-lô. Họ đã bị các giáo sư giả, sứ đồ giả lừa dối đến độ nghi ngờ Phao-lô không phải là sứ đồ thật, nên họ thách thức sứ đồ Phao-lô cung cấp bằng chứng cho thấy ông là phát ngôn viên thật của Ngài. Mặc dầu trong bức thư trước ông tâm tình với họ rằng nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác thì ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 2. Sau đó, trong bức thư thứ hai, ông lại bày tỏ cho họ rằng các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 12. Vậy mà họ vẫn cố tình phủ nhận vai trò của ông đối với họ. Vì thế, ông nói rằng, đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn làm mạnh mẽ ở giữa anh em vậy. Sứ đồ Phao-lô hàm ý rằng, chống lại ông tức là phản loạn, và chống Chúa cứu thế, đấng đã chỉ định ông làm sứ đồ. Vì uy quyền của người làm sứ đồ chính là uy quyền của đấng sai phái người ấy. Khi nói đến từ ngữ yếu đuối và mạnh mẽ, khiến ông nhớ lại nghịch lý về sức mạnh ra từ yếu đuối vốn thấy rõ trong đời sống chức vụ của Chúa cứu thế. Bởi vì dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Còn sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng, vả, đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình, thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3, câu 18. Vì vậy, ông ứng dụng hệ quả của đời sống Chúa cứu thế trên đời sống mình, vì ông là người được Chúa kêu gọi vào trong chức vụ sứ đồ. Ông đã khẳng định điều đó ngay khi viết thư cho họ. Ông nói rằng, Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 1. Và chương 2, câu 1. Ông tuyên bố, chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc giữa anh em. Nên ai tưởng sứ đồ Phao-lô yếu đuối sẽ nhận thấy rằng Chúa cứu thế là đấng mà vị sứ đồ nhân danh để truyền phán, vốn không phải là yếu đuối nhưng là đầy quyền năng. Bài học áp dụng. Là con dân của Chúa, chúng ta cần có đôi mắt thuộc linh tin tưởng được soi sáng bởi lời Chúa để nhận diện đâu là tiên tri thật, đâu là tiên tri giả, và sẵn sàng thuận phục những người Chúa dùng để dẫn dắt linh hồn chúng ta. Hãy nhớ, đừng ai xem thường những nhà lãnh đạo thuộc linh chân chính, mặc dù dường như họ trông có vẻ yếu đuối, không có năng lực, nhưng Đức Chúa Trời là đấng đã kêu gọi họ. Chắc chắn quyền năng của Chúa giúp họ chu toàn trách nhiệm được giao. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô công bố những người phạm tội trong hội thánh cần ăn năn để được Chúa tha thứ và phục hồi. Tuy nhiên, nếu họ cứ cứng lòng không chịu ăn năn, thì sứ đồ Phao-lô sẽ cùng với hội thánh thi hành kỷ luật đối với họ. Tùy theo mức độ phạm tội của họ mà có những biện pháp kỷ luật như trực diện để công khai tố giác cách ăn ở của họ, thi hành kỷ luật trong hội thánh bằng cách gọi họ ra trước các cấp lãnh đạo hội thánh hoặc dứt phép thông công, thậm chí phó họ cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Tất cả những hình thức kỷ luật trong hội thánh đều phải phát xuất từ tình yêu thương. Mặc dù thi hành chức vụ Chúa giao không phải là dễ dàng, nhưng Chúa cứu thế là đấng không chỉ đã chết vì tội lỗi của cả nhân loại, mà Ngài còn đã sống lại từ kẻ chết bởi quyền phép của Đức Chúa Trời thể nào, thì những người được kêu gọi vào trong những chức vụ khác nhau trong giáo hội cũng được Ngài ban cho quyền phép để chu toàn chức vụ được giao, hầu cho công việc nhà Chúa được gây dựng, ổn định và phát triển. Xin Chúa dùng tôi con Chúa góp phần gây dựng hội thánh, dù khi cần thiết phải dùng biện pháp kỷ luật, nhưng luôn nhớ kỷ luật trong tình yêu thương của Chúa cứu thế Giêsu. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, từ câu 1 đến câu 4, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 75 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề. Hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nóng giận với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót.